18y.net giới thiệu câu chuyện Đụ gái đang ốm. Đây là phần tiếp theo của chuyện Sex Khánh Huyền dâm. Đãng tỉnh dậy, tôi thấy chị Huyền không còn ở trong xe nữa. Tôi uể oải bước ra xe và quan sát xung quanh chỗ ở của chị. Căn nhà chị được bao bọc bởi một vườn cây ăn trái và những dãy cây hoa lá. Cửa sau nhà chị đã mở. Tôi bước vào nhà thì thấy chị đang xào nấu cho buổi cơm chiều. Chị Huyền nhìn tôi với một nụ cười hồn nhiên và hạnh phúc. Chị nói với tôi, Dũng ngồi đây ăn cơm chiều với chị nhé. Tôi gật đầu mà lòng trăm ngàn điều bâng khuâng. Trong lòng tôi giờ đây đã mang theo hình bóng của chị Huyền, nhưng tôi cũng không thể quên đi hình dáng của chị Trinh. Vẻ đẹp của hai người tựa như hai đóa hoa xuân sắc. Chị Trinh mang vẻ đẹp thùy mị và sắc sảo, còn chị Huyền thì kiều mị và quyến rũ. Buổi cơm chiều với chị Huyền mà lòng tôi không được tập trung và suy nghĩ nên lựa chọn ai. Ăn xong, chị Huyền nói để chị chở tôi về nhà vì trời đã gần tối rồi. Tôi gật đầu và theo chị ra xe. Khi tới nhà tôi, lúc chuẩn bị xuống xe, chị Huyền nói với tôi, Dũng, chị biết em đang nghĩ nhiều về chị và cũng như về bạn gái của em. Chị muốn em hãy quên đi chuyện vừa xảy ra và hãy chăm sóc tốt cho bạn gái em nhé. Nhưng chị và em vẫn luôn là người bạn tốt của nhau phải không? Giọng chị nói trong nghẹn ngào như không đành chia tay tôi. Tôi lặng lặng gật đầu mà chạy thẳng vô nhà trước ánh mắt nuối tiếc và bồi hồi của chị đang nhìn theo bóng dáng tôi khuất dần. Tôi cảm thấy chị Huyền rất cao thượng. Chị không hoang dâm như những lời đồn đãi của những người khác. Chị đã hiến dâng trinh tiết và có lẽ cả trái tim của chị cho tôi. Chị sẵn sàng từ bỏ tôi để tôi sống chung với người con gái khác, với người tình đầu của tôi. Chị Trinh bước vô nhà, tôi thấy chị Trinh đang nằm ngủ ở ghế salon. Trên tay chị là một tờ báo Việt đang mở trang tâm sự bạn đọc. Có lẽ chị đọc báo một hồi rồi buồn ngủ quá nên thiếp đi. Tôi nhẹ nhàng về phòng lấy chiếc chăn bông đắp lên người chị. Nhìn chị Trinh ngủ, tôi thấy chị thật xinh đẹp. Môi má ửng hồng và hơi thở dịu dàng của chị làm tôi rào rạt ý nghĩ dục vọng. Cặp nhũ hoa của chị hấp hé lộ ra sau chiếc áo ngủ, nhô lên nhô xuống theo nhịp đập của con tim. Tôi choàng lên người chị và hôn nhẹ lên trên đôi môi thắm tươi của chị. Chị Trinh choàng tỉnh dậy và bắt gặp ánh mắt đắm tình của tôi. Chị mỉm cười, nhẹ nhàng xô tôi ra và nói, Dũng hư quá. Sao về trễ vậy em? Tôi ấp úng bịa chuyện, dạ em đến nhà bạn em chơi, rồi bị nó rủ lại nên về trễ thôi. Hồn nhiên chị nói với tôi, ok. Vậy Dũng đi tắm đi rồi qua nhà chị để chị dạy kèm bài thi cho. Tôi ôm chị Trinh vào người, môi kề môi, tôi nói trong hơi thở, Dũng muốn yêu chị đêm nay, chị cho Dũng vui sướng nha. Lưỡi tôi cả sát với lưỡi chị thật tuyệt diệu. Chị Trinh thả lỏng người ra và mềm lỏng như một con búp bê ngoan ngoãn. Tôi hấp tấp cởi quần áo trên người chị và tôi xuống, rồi chỉa con cu vô lồn của chị. Chị Trinh cản lại, đừng Dũng, phần dưới của chị chưa được ướt, em bỏ vào sẽ làm chị đau lắm, hãy kích thích nó đi em. Tôi ngây ngô hỏi, em phải làm sao để cho lồn chị ra nước vậy? Chị đỏ mặt ấp úng nói, thì Dũng phải chà sát lấy nó chứ. Tôi đưa tay xuống lồn chị và dùng ngón út khẽ thọc vô lồn chị, còn bốn ngón kia thì sờ mó những sợi râu đen ở hạ bộ của chị. Chị Trinh chợt nảy mình vài cái, người chị quằn quẹo theo từng cái bấm của ngón tay tôi và tôi nhận giác được lồn chị đã ấm lại và có những chất ướt thấm vào ngón tay tôi. Ép sát con cu ở cửa lồn chị, tôi cầm lấy nó quét lên quét xuống giữa phần âm hộ và lỗ đít, nước dâm chảy ra càng lúc càng nhiều hơn và lồn chị đỏ ửng lại. Tôi biết chị Trinh đã thỏa mãn và chấp nhận cho tôi vô. Một ý nghĩ tinh nghịch trong đầu óc tôi lóe ra, tôi vẫn giả bộ ngu ngơ làm như không cảm nhận được cảm giác sướng của chị. cu tôi vẫn cọ sát ở ngoài lồn và tay tôi lại ve vuốt ở hai cặp vú nõn nà của chị. Chị Trinh rên lên những tiếng sướng thật dâm cuồng. Dũng ơi, đụ chị đi, a a a, đụ má tôi, âm âm sướng quá Dũng ơi, đụ lồn chị, há há há, biết chị đã thích, hai tay tôi đè lên hai tay chị, nâng hai đùi chị lên để con cặc chỉa thẳng lồn chị mà thục vào, cú đầu tiên tôi thục thật mạnh làm chị Trinh rên oái oái, lồn chị bóp chặt lấy lồn tôi và siết giãn từng đợt làm tôi thật phê. Tôi nắc cú thứ hai đã nhẹ bớt lại, chỉ đụng nhẹ tới tử cung rồi lại rút ra, và cú sau cũng vậy, cảm giác có hụt làm chị Trinh điên cuồng. Rồi tôi lại nắc mạnh một cú nữa đụng sâu vào lồn chị Trinh. Cặc tôi và lồn chị bây giờ đã cuốn chặt lấy nhau, nước nhờn của chị ra thật nhiều làm ướt đẫm vào bộ ghế salon và tràn xuống sàn nhà, căn phòng khách lúc bấy giờ tràn đầy dục vọng và dâm mị. Đầu óc tôi bây giờ chỉ nghĩ đến cửa lồn của chị đang siết chặt lấy cu tôi. Mắt tôi thấy là hai cặp vú săn cứng nhấp nha theo nhịp nắc và những giọt mồ hôi đậm ướt trên ngực chị. Mũi tôi hít được mùi hương thơm ngọc lan phát tiết từ da thịt của chị. Và tai tôi nghe được những từ dâm tà phát ra từ miệng hoa của chị. Tôi muốn phóng tinh ra nhưng chị Trinh đã dừng tôi lại. Chị đẩy tôi nằm xuống và chị ngồi lên người tôi. Chị nói, Dũng từ từ lại, làm gì mà hiếp chị dữ vậy, coi chị trả đũa nè. Chị cầm con cu cứng ngắc của tôi để vào cửa lồn chị và từ từ chị ép người xuống. Chị không nhấp mình như những lần trước, chị để yên con cặc trong lồn chị độ chừng thời gian nguội một tách trà. Tay chị xoa sát trên ngực tôi làm tôi dễ chịu khoan khoái. Khi cặc tôi đã xìu xuống, chị Trinh từ từ sàng đẩy qua lại cửa lồn tôi. Con cặc đang teo lại rồi bị chị kích thích nó lên làm tôi phê quá. Chị cầm lấy tay tôi xoa lên người chị, còn chị cứ nhích qua nhích lại theo chiều đồng hồ. Chị uốn mình thật khéo léo. Chiếc bụng phẳng lì không gợn chút mở cứ co thóp theo nhịp rung và lồn chị vừa sàng vừa nhấp làm cho tôi đắm say với hình ảnh khiêu ngợi của người đàn bà trước mắt này. Sắc hương vị của từng bộ phận trên người chị cứ liên tục nhấp nháy trong đầu óc của tôi. Tôi gồng người mạnh lên dáng thúc mạnh vài cái trước khi xuất tinh. Lồn chị vẫn sàng đẩy tôi thật êm dịu nhưng cũng chặt dính với nhau. Chị Trinh sàng càng lúc càng nhanh và nhấp người mạnh hơn. Người chị càng ưỡn người về phía sau. Cặp ngực của chị rung động mạnh và lồn chị giật giật thiệt mạnh là tia chớp cuối cùng của sự cầm cự bế tinh và tôi bắn rào rạt tinh khí vào người chị. Lồn chị Trinh vẫn co giật và sàng trong lúc siết chặt lấy con cu đang teo dừng được độ nửa phút và chị cũng xuất khí ra luôn. Chị ngã người nằm lên hai chân tôi và thở dài mấy cái cho lấy lại sức. Chị cười nói với tôi, sao hả cậu em, con ỉ mạnh, ăn hiếp tôi nữa không? Tôi đỏ mặt dáng cãi lại, tại chị, làm tình. Với tư thế đó, làm em chịu hết nổi. Chị cười xòa và kể cho tôi nghe chị học được tư thế ở một cuốn dâm thư mà chị mua được khi du lịch bên tàu. Chị nói để luyện được thế ấy thì chỉ phải tập ngồi trên trứng gà và xoáy theo nó hơn cả 2 tháng trời mới được như ngày hôm nay. Chị còn kể thêm nhiều chuyện làm tình hay ho nữa cho tới lúc cu tôi đã cương lại. Chị nói, ông em tôi vậy mà cũng hăng lắm chứ, còn muốn đè chị xuống nữa hả? Tôi cười hề hề nói, kỳ này chị đừng dùng kiểu ngồi đó nữa là em không bị gục dễ dàng đâu. Chị Trinh nhìn tôi một ánh mắt tinh nghịch và giọng dịu dàng của chị tràn vào tai tôi như những lời hoa ngọc của Thượng Đế. Bây giờ tới phiên em làm chị sướng nha Dũng. Tôi gật đầu, chị Trinh dịu dàng ôm tôi và hai bộ phận sinh dục chạm nhau thật thân thiết. Chúng tôi ôm nhau và đi qua đi lại trong phòng như đang khiêu vũ. Chị Trinh giây lát sau hai má ửng hồng lại và da thịt chị như nổi da gà vì sự cọ chạm giữa người trai và gái. chị đột nhiên nhảy lên người tôi và hai chân bậu lấy hông tôi, rồi chị thả người xuống làm đầu chị chạm đất và lồn chị sát chặt với cu tôi, hiểu ý chị tôi nắc mạnh và nhanh ở phần hạ bộ. Chị Trinh rú lên và người chị cứ bị nhấc lên xuống theo từng nhịp nắc của tôi. Với tư thế này, chị Trinh hưởng trọn vẹn niềm vui sướng vì cặc tôi có thể thục sâu hơn vào bao nhiêu khoái lạc và nước dâm đều chảy ngược chiều như sông về cội khiến ở phần sâu thẳm trong lồn chị. Tràn đầy khí dâm và sướng khoái đều dồn lên phần trên của chị, chỉ hơn vài mươi cái, chị Trinh đã im người lại, mắt lim dim vì mê ly và tay chân giã rời ra như đang hút thuốc phiện rồi. Chị đột nhiên co giật người lại và lồn chị bậu xiết lấy người tôi và chị đã ra, tôi vẫn nắc mạnh vào lồn chị và tay không ngừng sờ mó trên làn da mịn màng của chị, cơ thể chị Trinh thật đẹp. Người chị cao ráo và cặp đùi dài miên man của chị làm tôi mê mẩn đi, tôi quỳ xuống và hai tay chống đất, tôi dồn sức từ trên thục mạnh xuống làm chị Trinh sướng quá. Nước dâm bấy giờ đã ứa tràn ra làm ướt đẫm cặp tôi khiến nó ra vào dễ dàng hơn, chị rên lên, sướng quá đi Dũng, á á á, ư ư, đúng rồi đó, ư đã quá, đã, ư chị ra đây Dũng, chị ra đây. Tôi cũng kích thích quá đỗi, nắc thêm vài cái mạnh nữa thì lúc tôi chuẩn bị bỏ cặc lại vào lồn chị thì cặc tôi co giật mạnh và bắn tinh ảo ạt ra. Tôi giáng thục vào trong lồn chị làm tinh dịch từ cặc tôi bắn tứ tóe ở ngoài lẫn trong lồn chị. Tôi cũng nhận được từ khóe mắt chị lộ vẻ sướng khoái và chị co giật mạnh ở cửa lồn rồi phọt ra những đợt nước trắng đục. Chúng tôi xoãi người ra ghế ra lông và gục xuống trong khoái sướng. Ngày hôm sau tới lớp học thì hay tin chị Huyền bị mắc bệnh nên không thể dạy học được. Một cô giáo khác đã được thế vào chỗ chị, lòng tôi bâng khuâng nghĩ về chị Huyền. Không biết chị có phải lánh mặt tôi không hay là chị đang bị bệnh nặng, những tiết học trong lớp không còn sinh động với tôi trong ngày hôm đó nữa. Tôi thấy tôi thiệt có lỗi nhiều với chị Huyền quá, khi mới gặp nhau tôi đã có ý nghĩ không tốt với chị. Nhưng có dè đâu chị lại coi tôi như là người tình đầu của chị và hiến dâng tấm thân trinh tiết cho tôi. Chiều hôm đó tôi quyết định đến nhà chị Huyền. Tôi dự định sẽ lấy cớ đến thăm bệnh chị nhưng thực ra tôi muốn xin lỗi chị cũng như làm sáng tỏ quan hệ của hai chúng tôi. Cộc cộc cộc, tôi gõ cửa nhà chị mà tim đập thình thịch ra ngay đây. Tiếng của chị vang ra và độ chừng 2 phút sau có cánh cửa đã hé mở. Nhìn thấy chị Huyền, lòng tôi rộn ràng một nỗi niềm hạnh phúc và vui vui. Tôi ráng mở miệng ra nói vài câu lý nhí như học trò đang đứng trước cô giáo giám khảo. Em nghe tin chị bị bệnh nên tới thăm chị. Em có mua cháo và vài trái lê đến cho chị. Chị Huyền cười mỉm. Nói với tôi, Dũng vô nhà chơi, Dũng nhé, bước vô nhà, chị rót ly nước cho tôi và trò chuyện một hồi. Xem mặt chị, tôi thấy chị có vẻ bị cảm nặng và xanh xao. Tôi nghĩ chị chắc không phải vì lánh mặt tôi mà nghỉ dạy và lòng tôi đỡ đi một nỗi ưu tư. Chị như đã quên đi cuộc tình của chúng tôi hôm qua và vẫn vui tươi như mọi khi. Nói chuyện với chị thật dễ chịu và thoải mái. Tôi quên đi thời gian và dường như không muốn tạ từ chị ra về. Khi nhìn lại bầu trời xế chiều qua khung cửa sổ, tôi chợt nhớ tới chị Trinh đang trông đợi tôi ở nhà và vội đứng dậy mà chào chị về. Khi tiễn tôi ra cửa, chị Huyền còn nói với tôi là đừng lo lắng cho chị, khi chị lành lại là chị sẽ đi dạy học liền. Tôi bước ra cánh cổng nhà mà cặp mắt không ngừng ngó lại cánh cửa đang khép dần sau lưng tôi. Đột nhiên, tôi thấy cánh cửa dừng đóng lại và bóng dáng chị Huyền ngã xuống sàn nhà. Tôi hoảng hồn chạy ngược lại thì hay ra chị Huyền đã bị ngất đi. Tôi bồng chị về phòng và lấy khăn ấm đắp lên trán chị, rồi tôi lấy 2 viên Panadol đút cho chị uống. Chị Huyền sau khi uống thuốc thì trán chị đã hạ bớt sốt và người chị đã ấm áp. Tôi lo cho chị Huyền quá nên gọi điện thoại về nhà nói dối với chị Trinh là có bạn rủ ngủ lại để hàn huyên tâm sự nên không về được. Rồi tôi lại xuống bếp hâm nóng chén cháo lại. Khi xong mọi việc, thấy chị Huyền còn ngủ nên tôi nhìn quanh trong nhà xem có dọn dẹp gì phụ chị không. Căn nhà chị được trang trí thanh nhã và mọi thứ được ngăn nắp. Khi nhìn lên bàn viết của chị thì tôi thấy một quyển tập nhật ký bìa xanh thật cuốn hút tôi. Tò mò tôi mở ra coi thì hay ra đó là những tâm sự vui buồn mà chị kinh lịch đều viết vào trong đó. Lật đến trang cuối cùng, tôi bất giác bâng khuâng khi đọc những hàng chữ xinh xắn của chị. 4 tháng 5 năm 2 trào lưu bút, mình đã 2 ngày không viết nhật ký nên chắc là có nhiều chuyện phải viết lắm. Mình có một nỗi niềm muốn bày tỏ nhưng không biết mở đầu làm sao, hay là như vậy, bắt đầu rằng mình đã yêu một cậu học trò trong lớp. Lần đầu tiên mình gặp Dũng là trong một hẻm nhỏ, lúc đó mình chứng kiến được anh ta đã anh dũng đánh với một tên cướp để bảo vệ cho người con gái bên anh. Lúc đó tim mình vừa lo lắng vừa mến yêu người con trai ấy. Khi anh ta được đưa vô bệnh viện thì mình lo lắng khôn sao tả được. Mãi đến khi nghe được tiếng nói của anh ta trong đêm khuya ở bệnh viện thì mình mới được an lòng vì anh ta đã không sao rồi. Mình lại nghe được lời tỏ tình của anh ta với người con gái và chứng kiến được cuộc làm tình của cặp tình nhân ấy thì mình lại thấy lẻ loi cô độc trong hơn nửa năm qua. Lòng mình vẫn in sâu hình bóng kiêu hùng của người con trai tên Dũng ấy. Cho tới tuần trước, mình đã không nén nổi cuộc tình yêu thầm lặng ấy nữa. Mình quyết tâm muốn chiếm hữu người con trai ấy. Mình biết được người bạn gái anh ta làm cô giáo trong trường học Spring Valley nên việc điều tra về người thiếu niên ấy không khó lắm. Và mình đã quyết định làm cô giáo trong trường anh ta để xóa dịp gần gũi với nhau. Rồi cho tới ngày hôm qua thì mình đã được ái ân cùng với ảnh. Mình đã dâng hiến cuộc đời trinh tiết cho một cuộc tình tuyệt vọng, nhưng mình không hối hận. Được trở thành một người đàn bà, mình đã biết thế nào là làm tình, thế nào là yêu đương và thế nào là đau khổ. Khi mình chia tay với ảnh tối hôm qua thì mình đã không còn biết con đường tương lai của chính mình nữa. Mình thấy buồn, một nỗi buồn vô tận và con tim mình sao nhói đau quá. Mình ước gì mình không biết đến tình yêu để rồi đây không còn nhớ nhung, tương tư hay đau buồn chi nữa. Nhưng mỗi lần mình nghĩ tới hình bóng anh ta là mình lại vui sướng, ấm áp và ôm ấp lấy cuộc ái ân với anh ta. Mình đã bị cảm, có lẽ là do dầm sương đêm hôm qua nên sáng nay phải nghỉ dậy. Có lẽ như vậy cũng tốt thôi, để mình không còn thấy hình bóng anh ta mà ôm ấp mối tình tuyệt vọng này nữa. Mình dừng bút, đọc xong trang nhật ký cuối cùng của chị Huyền mà tôi thấy thương yêu chị quá. Mối tình chị trao cho tôi thật trong sáng và đậm đà quá. Chị sẵn sàng sống trong tuyệt vọng để mong tôi được hạnh phúc. Con tim tôi bây giờ đã dâng hiến cho hai người đàn bà, chị Huyền và chị Trinh, cả hai đều xinh đẹp và yêu tôi chân thành, tôi không muốn mất đi một trong hai chị. Tôi thở dài bước vô phòng chị, những ánh nến được thắp lên tạo ra một ánh sáng mờ ảo trong phòng, phòng ngủ chị không có bóng đèn, vì chị nói chị thích những ánh sáng từ lửa bởi vì nó là tia ánh sáng chân thật nhất. Chị Huyền đã thắp lên rất nhiều cây nến thơm trong phòng ngủ chị. Giờ đây, trong phòng ngủ chị là những ngọn đèn lung linh như những vì sao trên trời. Và mùi hương từ ánh sáng đó cũng như mùi hương thơm của chị làm tôi như đang bước trên một cõi thiên đường ở hạ giới. Tôi sờ tay lên trán chị để dò xem nhiệt độ đã hạ bớt chưa. Đột nhiên, chị Huyền nắm lấy tay tôi và nói: "Đừng Dũng, đừng xa chị yêu em lắm, chị muốn ở bên em mãi mãi." "Ôi, lạnh quá Dũng ơi." Rồi chị lại thiếp đi. Chị Huyền bây giờ như là một người mất trí giác đang sống trong nửa tỉnh nửa mê. Tôi yêu chị Huyền quá, tôi thầm ước tôi có thể chia sẻ bớt phần nào cơn lạnh của chị. Tôi leo lên giường nằm kế bên chị, ôm lấy chị và giữ lấy hơi ấm trong người chị, ôm lấy thân hình thon thả của chị mà tim tôi đập bình bịch. Chị huyền thiệt đẹp, ở lứa tuổi xuân xanh đầy sức sống của chị, cộng thêm vẻ đẹp mỹ miều chắc chị đã làm bao chàng trai say đắm. Mùi hương của chị dịu dàng và thoảng hơn trên người chị Trinh, nhưng mùi hương này lại bộc lộ ra một cách thiên nhiên như phát ra từ da thịt. Cặp ngực chị nhô căng và xuyên qua là áo mỏng dính của chị. Có lẽ ở nhà nên chị Huyền không mặc áo ngực nên tôi có thể thấy hai núm vú đỏ hồng nhấp nhô ấy. Tôi hôn lên vú chị. Cặp vú căng đầy và sinh động làm tôi động lòng xuân. Tôi liếm lấy chiếc vú bên trái và lịm được vị mát rượi của da thịt chị. Tôi xoa lên cặp vú dịu dàng và tỉ mỉ như sợ làm tổn thương hai trái tuyết lê ấy. Chị Huyền rên lên vài tiếng như khuyến khích tôi. Tôi cởi hết đồ trên người chị ra thì thấy cơ thể của một thần vệ nữ đập vào mắt tôi. Cơ thể của chị là một cấu tạo toàn vẹn hóa mà thiên nhiên đã ưu đãi cho chị. Cả thân người chị trắng tuốt, không một nốt ruồi, không một vết sẹo hay hạt mụn nào hết. Phần trên của chị là một khuôn mặt tú mỹ, mặn mà sắc sảo của một vệ thần. Cơ thể chị là tạo lộ đặc sắc của đàn bà với cặp ngực săn chắc, chiếc bụng thon thả và làn da mịn màng. Phần dưới của chị là cặp giò trường túc cân đối và động đào quyến rũ của chị làm tôi mê mẩn. Tôi khều tay vô trong lồn chị và móc lấy cái hột hồng hồng nhỏ xíu của chị. Chị dườn người lên khi tôi chạm trúng hột le của chị. Nước nhờn của chị thoát ra đã làm ướt tay tôi. Tôi nhẹ nhàng trườn người lên và kê cu vào lồn chị. Ọ ọp ẹp ưm. Chị huyền dung người lên. Chị rên la sướng vào vẻ mặt chị lúc nhăn nhó lúc tươi tắn. Chị như một xác chết nằm yên đây cho tôi làm tình. Tôi cảm nhận ra hơi ấm của chị đã ấm dần và phần âm hộ của chị đã hòa nhịp với tôi. Tôi nâng hai đùi chị huyền lên và dướn người dậy và con cu từ trên thọc xuống một cách vụ bão điên cuồng. Từng cú nắc từng cú thục vào, chị huyền đều hưởng được sướng khoái và tôi cũng thấy thỏa mãn vì lồn chị thật nhỏ và hẹp. Tôi gịt vào những cú thật sâu và nhanh vào tận tử cung và trà sát vòng cung âm đạo của chị. Nước chị huyền đã ứa ra khá nhiều và cặp vú chị đã cương cứng lên. Tôi rút con cu ra và kề ở cửa đít chị mà quét sơ qua. Hơi nóng của cu tôi ẻo nhào với những giọt âm khí đã làm tôi dễ dàng đút vào lỗ đít. Chị còn trinh nên tôi thúc nhẹ từng phân một vô sâu vào đít chị, một mùi đàn bà nồng nặc bốc ra từ lỗ ấy càng làm tôi hăng máu hơn. Khi đã ra vô được cửa đít chị, tôi bắt đầu dập những cú thiệt mạnh vào ấy. Chị huyền vùng tỉnh dậy, cơ thể chị giật lên mạnh và chị rên lên: "Ôi Dũng, em làm chị sướng quá, á ôi, a a a a." Toàn thân chị huyền sởn lên và khoái cảm lại trào dâng. Chị choàng ôm lấy vai tôi và ngồi xổm dậy. Chị thả người xuống trong lúc tôi nắc lên. Hai bộ phận sinh dục cà sát lấy nhau. Chị bắt đầu nhấp nhô thân hình chị trước cặp mắt mê mẩn của tôi. Từng sớ thịt trên người chị cứ rung động mãi như không dứt và mùi hương thơm ngát bay tỏa trong mũi tôi. Cặp tôi lúc ấy đã nóng và sượng tới mức cuối cùng rồi. Tôi và chị cố rên lên những tiếng khoái lạc cuối cùng trước khi phóng tinh. Tôi xoa vuốt lên tấm lưng thon thả và trắng bóc của chị. Từ từ trên vai chạy dài xuống da thịt mềm mại của chị và xoa bóp vào chỗ thóp lại của lưng và vuốt ve ở chỗ ấy. Chị huyền co thắt người lại, người chị rùn ra và ngã xoài lên người tôi. Âm đạo chị lại bóp mạnh và những bọt nước sữa lại bắn dịu dàng và mát mẻ làm sao, dường như chị chưa được thỏa mãn lắm. Chị cầm lấy một ngọn nến trắng ở cạnh giường và rải từng giọt nước nến lên trên ngực tôi. Em ơi, hãy cho tình mình như những ngọn nến này đi. Hãy cho chị sự ấm cúng và tình yêu mà chị ao ước. Chị dâng hiến cho em thân xác, trái tim và tất cả đây. Á á á. Tôi và chị Huyền rên lên những tiếng xót xa và chua xót khi những ngọn nến trắng nóng bỏng rơi trên da thịt chúng tôi, nhưng khi nó đã đông đặc lại và sự cọ sát da thịt với mồ hôi chảy ra giữa hai chúng tôi làm cho tôi và chị thấy thích thú với cơn cuồng dâm này. Tôi đè chị Huyền xuống và nắc thật mạnh và lồn chị, ọ ọp ẹp những tiếng nước dâm ở trong lồn chị. A a a, tiếng ướt át thèm gọi từ cửa miệng hoa sinh thắm của chị đã làm tôi như cây cung đã dương thẳng cánh không còn dừng được nữa. Thục thiệt mạnh và nắc thật nhanh vào lồn chị. Tôi hét lên một tiếng và như một cái máy bơm pít tông tôi bắn thật nhiều và nóng đặc tinh dịch vào lồn của chị. Chị Huyền cũng rú lên vì chị cũng lại ra thêm lần nữa. Chị sờ xuống cửa lồn và nhúng lấy miếng tinh dịch và khí của chị bỏ vào miệng mà liếm lấy. Rồi chị lại lấy ngón tay ấy bỏ vào miệng tôi. Tôi nút lấy ngón tay ấy như trẻ bú sữa mẹ. Mùi vị khai nồng của tinh dịch khí thoang thoảng với mùi thơm ngọt dịu từ miệng chị làm tôi thấy thích thú. Tôi rút tay chị ra và trao cho chị những cái nút lưỡi tuyệt vời rồi ôm chặt lấy chị và ngủ dần. Tỉnh dậy, trời đã sáng, bình minh đã ló dạng như tượng trưng cho một ngày mới. Tôi thấy chị Huyền đã nhìn tôi trìu mến, tôi gượng cười hỏi, chị Huyền đã hết cảm chưa? Chị Huyền bẹo má tôi và nói, xê hệ bị em quần suốt đêm qua rồi ôm không cho chị thoát thì bệnh nào cũng khỏi hết rồi. Tôi đỏ mặt và không biết nói gì hơn. Rồi chị Huyền đột nhiên hỏi tôi, em có muốn sống chung với cả hai người đàn bà không? Tôi hơi bỡ ngỡ nhưng cũng ấp a ấp úng nói, em mờ muốn, nhưng em sợ bạn gái em. Về phần Trinh, em đừng lo, chị đã có cách rồi. Quan trọng là em có muốn hay không? Em muốn, tôi hoan hỉ trả lời khi nghe chị nói thế, nhưng lòng vẫn hoài nghi làm sao chị có thể làm cho chị Trinh bỏ đi cơn ghen tuông. Tôi thay kệ, trước mắt tôi giờ đây là hai cặp vú tròn trịnh đang khêu gợi trước mắt tôi lại quấn quýt sờ mó lấy chị. Chị Huyền dường như cũng còn thèm thuồng cơn tình dục nên chị cũng cười xòa và mặc tôi muốn làm gì thì làm. Tôi sờ mó và liếm vút một mồi thì toan đút vào lồn chị nhưng chị cản lại. Chị Huyền nói, em có muốn học thêm trò mới không? Tôi tò mò hỏi, trò gì vậy chị? Chị Huyền dịu dàng dìu tôi đến một chiếc xích đu được gắn ở cuối phòng. Chị ngồi lên đó và giảng cho tôi nghe những điều hay của nghệ thuật ái ân. Chuyện phòng the là một chuyện cần phải có trong đời sống. Theo sách cổ Trung Hoa thì trai độ chừng 16 tuổi và gái chừng 12,13 là đã trưởng thành rồi. Ở lứa tuổi này, phần chim dái của đàn ông đã bắt đầu mọc lông và phình to ra vì những dạo dực của tuổi mới lớn. Còn về phần phụ nữ thì vú ngực họ đã chảy nở như những đóa hoa dậy thì, họ đồng thời có kinh nguyệt và rất thèm thuồng vì thiếu trống rỗng ở phần dưới. Người xưa quan điểm đây là lúc trai gái nên thành hôn và sinh con đẻ cái, tuổi trai trắng cộng thêm gái xuân sắc dậy thì, thật xứng đôi vừa lứa. Người phương Tây lại quan điểm trái ngược lại truyền thống của người Trung Hoa nói riêng và người Á Châu nói chung. Theo họ thì trai gái cần phải qua tuổi dậy thì và phải có đủ lý trí và kiến thức cần có trước khi thành gia lập thất. Tuy nhiên, chị không tán thành với quan điểm đó. Vì dựa theo thống kê thì đa số lứa trẻ khi trưởng thành đều tự thủ dâm để thỏa mãn và làm như vậy đã phản dụng hóa và có nhiều khi sinh ra mặc cảm và tự ti cho một số giới trẻ. Ôi ôi, em sờ chị chỗ đó đúng rồi, chị vừa giảng giải cho tôi và vừa trưng bày những chỗ mẫn cảm trên người chị. Đầu tôi bừng bừng vì những lời nói êm nhu của chị. Trong cơn ái ân, người đàn bà khi xuất tinh vẫn có thể tiếp tục làm tình và dường như không có giới hạn cho cơn khoái lạc của họ. Trong khi đó, người đàn ông có thể xuất tinh 2 hay 3 lần là hết cương nổi rồi. Vì vậy, người đàn ông phải kích thích cơ thể bao gồm hôn môi, nút lưỡi, ra từ tai xuống cổ và xuống rún rồi xuống tới chân và vòng lên vùng âm hộ của đàn bà. Em làm thử đi, ư ra, ây ây. Chị Huyền mặt đỏ hồng, đôi lông mày lá liễu của chị rung rung khi tôi liếm lấy những ngón chân chị và nút lấy từng ngón chân. Chị Huyền giờ đây đã nói trong hơi thở gấp rút và giọng nói không còn rõ ràng như lúc đầu nữa. Khi người bà đã thấy dễ chịu và sẵn sàng nhập cuộc mây mưa thì người đàn ông cần phải làm cho người đàn bà thỏa mãn bớt đi cơn dục vọng cao độ bằng cách nút liếm lấy lồn và từng âm mạch nhỏ nhoi của phái nữ. Có vậy, người nữ mới thấy không dơ dáy và bẩn thỉu của việc làm tình mà đắm đuối lấy nó. Giọng chị Huyền đứt khoảng vì tôi đã ngậm lấy cục thịt đỏ hồng của chị. Lồn chị thấm nước thiệt nhiều và những miếng thịt sần sùi ở hai mé lồn đã co nhúm và bầy nhầy nhưng trông thật hấp dẫn với tôi. Chị Huyền trông thật tuyệt vời. Người chị giờ đây bộc lộ ra vẻ khiêu ngợi và dâm dật làm sao. Đầu óc tôi giờ đây đã điên cuồng về chị nhưng tai tôi vẫn dáng nghe thấy những lời chị dáng nói lúc cuối cùng. Người đàn bà áo, sướng không, không phải vì chiều dài của hạ bộ của đàn ông, nhưng là tình yêu và sự sung sướng trao cho lẫn nhau giữa nam và nữ, hơn nữa là do kiểu cách chơi cũng có thể, cũng có thể làm cho con cặc đâm sâu vào lồn hơn, sướng quá, em hãy cho vô đi Dũng, chị thèm lắm rồi, Tôi vẫn thèm muốn nút lấy cái lồn của chị nên tôi mặc kệ những tiếng kêu gào cầu khẩn của chị, vẫn tiếp tục cà lưỡi lên xuống vùng âm vật của chị. Tôi đút hai ngón tay vào trong sâu lồn chị và nhấp nhô theo nhịp rung của chị. Tôi giả vậy thêm 5-10 phút gì đó thì chị Huyền nhịn không nổi nữa. Chị ngồi dậy. Hai tay vịn vào vai tôi và nhắm lấy con cu tôi mà hạ người xuống. Tiếng tôi và chị cùng rên lên khi cu tôi đụng tận cùng tử cung chị. Có lẽ vì lồn chị Huyền đã ướt lâu nên cặc tôi đã đút vào thật dễ dàng. Với tư thế làm tình này, cơ thể tôi áp sát với chị nên tôi chiêm ngưỡng được bộ ngực căng tròn và cân đối của chị cùng với mùi hương thoát thai tỏa ra từ da thịt mịn mà, mát rượi. Mồ hôi chị tỏa ra tràn đầy trên cơ thể và nhất là ở bộ ngực trông chị thật kiều diễm. Bỗng chị Huyền với tay lấy một chai dầu đặt ở trên bàn và tới lên chị và tôi. Vị hương dầu thơm và sự trơn bóng của dầu đã làm cho sự cọ sát da thịt với chị thật dễ chịu và đam mê. Tôi đặt chị Huyền nằm ngửa xuống và đụ tiệt nhanh vào lồn chị như một cái máy. Chị Huyền rú lên, hai tay chị bậu lấy hông tôi và bầm mạnh như không muốn chia lìa tôi. Cảm giác bị bó chặt trong một cái vòng ấm và ướt của da thịt làm cu tôi cứng ngắc và dài ra hơn bao giờ hết. Một cảm giác cực kỳ khoái lạc cứ vậy lây lất cho tôi và có thể cho cả chị nữa. Tôi dáng gồng người lại để không muốn mất đi cơn đê mê này. Ôi trời ơi, mẹ ơi, sướng quá áo. Chị Huyền ưỡn người dậy, bộ ngực căng phồng nhô cao và miệng chị mở rộng ra hơn bao giờ cả. Chị Huyền muốn hét lên những gì đó hoặc chị không biết làm sao diễn tả cơn sướng ấy ra sao hoặc chị không nói nổi. Tôi cũng như chị. Cơn sướng cực khoái đã gồng tôi hơn 15 phút giờ đây như nước đã vỡ bờ. Tôi chân người lại vào biết mình sắp xuất tinh nên nắc tới tấp vô cửa lồn từng bắp thịt trên người chị rung lại. Mỗi cú tôi đụng vào là lồn chị giật đáp lại. Rồi chị Huyền ghì mạnh vào người tôi, kề môi chị vào môi tôi mà nút lưỡi. Từ của lồn chị đã bốc ra một mùi dâm dật và chị co thiệt chặt bíu lấy tôi và một dòng nước chảy dài từ cửa háng của chị. Tôi biết chị đã đoạt khoái cảm tột đỉnh và mùi vị khoái lạc dục vọng cũng đã trào ra từ dái tôi. Một tia khí nóng bỏng bắn ra từng đợt một và cửa lồn đang thắt giật ấy. Chị Huyền vẫn bám giết lấy tôi và chấp nhận luôn tinh dịch nóng sôi ấy vào tận sâu lồn chị. Mắt chị nhắm nghiền và khuôn mặt chị giãn ra là một vẻ đẹp không tả nổi của người phụ nữ sau cơn khoái lạc. Tôi hôn ghì mạnh lấy chị và đè ấp lên chị mà ngủ lấy. Chị Huyền giờ đây chân người lại như để lim dim lấy cơn khoái lạc vừa qua. Chúng tôi thiếp đi, tỉnh dậy chị Huyền bảo tôi đi tắm chung cho vui. Lại thêm một lần sướng khoái tôi hưởng trên thân thể ngọc ngà của chị. Lần này chị ngồi lên tôi và bắt tôi dùng lực mà thúc lên. Chơi thế này tuy hơi mệt nhưng thiệt sung sướng. Cặc tôi không rời khỏi cửa lồn chị và cứ bị thắt chặt luôn hồi. Lại một lần nữa tôi thấy được vẻ đẹp mỹ miều mê ly của chị khi sung sướng thỏa mãn làm tôi đắm đuối say mê. Tôi và chị đều sung sướng và thỏa mãn làm sao. Trong tim tôi, ở chung với chị Huyền thật dễ chịu hơn với chị Trinh vì chị thật hợp tính với tôi và chúng tôi lại coi trọng về tình dục. Tôi ra về với lòng bâng khuâng không biết chọn ai dù là chị Huyền đã hứa hẹn sẽ giải quyết câu chuyện này một cách êm đẹp. Phần tiếp theo phần trước.